Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nặng Gánh Nỗi Niềm. Trong đời, ai chẳng muốn luôn thành công, ước gì được nấy, làm gì cũng hanh thông. Thế nhưng sự đời không luôn như mong đợi, nên ai cũng trải qua những thăng trầm thành bại để qua đó trải nghiệm bao điều cần thiết. Bài học hôm nay dẫn chúng ta vào những trang sử đầy trăn trở của lãnh đạo Môi-se khi phải đối diện với thái độ thách thức của Pharaon và cả sự thờ ơ của dân Chúa. Xin cùng đọc Xuất Ai Cập ký chương 6, câu 10 đến câu 13 và câu 28 đến 30. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi tâu cùng Pharaon vua xứ Ai Cập, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, tôi là một kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi, Pharaon há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pharaon vua xứ Ai Cập, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ai Cập, thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pharaon vua xứ Ai Cập, hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng: Này, tôi là người vụng miệng, Pharaon sẽ nghe tôi sao? Phân đoạn kinh thánh này cho thấy ông Môi-se dường như muốn buông xuôi tất cả vì những điều Chúa muốn ông thực hiện cho dân sự quá khó khăn. Ông không tìm thấy sự đồng tình từ tập thể dân sự mà ông đang phải vì họ mà chiến đấu cùng vua Ai Cập. Thứ nhất, lệnh truyền khó vâng. Ông Môi-se phải đắn đo lắm mới vâng theo tiếng gọi đến gặp Pharaon. Những tưởng Chúa sẽ khiến vua thuận ý cho họ lên đường thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng ngay trong những giây phút đầu tiên đã thất bại e chề. Bởi điều này, lòng dân sự cay đắng oán trách ông Môi-se đã gây khó khăn thêm cho họ vốn đã nặng nề những lo toan. Trong câu 10 và 11, Chúa bảo Môi-se: Hãy đi tâu cùng Pharaon. Làm sao ông Môi-se có thể dễ dàng vâng lời để đến đó khi đã trải nghiệm thất bại ê chề từ những lần trước? Có thể ông Môi-se thầm nghĩ, chắc Chúa đã thấy rõ mọi sự, biết hết mọi điều, sao Chúa còn gây khó khăn nữa khi bảo mình phải đến đó chứ? Thật là quá khó cho ông. Cho dù ông còn chút hy vọng mong manh nào, thì những lời nặng nề của Pharaon cũng khiến ông chùn bước. Thêm vào đó, nhìn vào dân sự buồn thảm tuyệt vọng, ông làm sao dám đến gặp vua nữa đây? Trong lúc này, phải chăng ông Môi-se nhớ về cảnh sống êm ả nhẹ nhàng khi còn là người chăn chiên cho ông gia mình, mỗi ngày bình yên đi ra với bầy chiên, chiều về với tinh thần phơi phới cho chiên vào chuồng, cơm nước ngủ nghỉ cho đến ngày mai tiếp tục. Không biết vì sao Chúa gọi mình, đưa ra những lệnh truyền khó khăn như thế làm sao vâng theo cho được. Và từ nhưng trong câu 12 cho thấy ông Môi-se quả thật không muốn tuân theo lệnh truyền của Chúa. Chẳng dễ dàng chút nào khi nghĩ đến cảnh lại phải triều kiến Pharaon, phải nghe những lời nặng nề, phải chịu xua đuổi, phải bị hàm oan. Vẫn biết đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng để vâng theo cách tận tụy thì chẳng phải việc dễ làm. Phải chăng thời nào cũng có những người sợ việc khó, tìm việc dễ, nên có một nhạc sĩ đã viết: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Trong sinh hoạt gia đình mỗi ngày, có bao mạng lệnh Chúa truyền, dễ đọc nhưng khó vâng theo. Ví như lời Chúa dạy, hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 3 câu 4. Khi áp dụng lệnh truyền này, thông thường chúng ta dễ tôn trọng người khác. Nhưng khi cư xử với người trong gia đình thì có lẽ họ không phải là người khác mà là người thân, nên khỏi tôn trọng cũng chẳng có gì sai. Một ông nọ có tính gia trưởng nặng lắm. Có người đến thăm viếng, khuyên ông đừng gây áp lực trên đứa con tuổi thiếu niên vì nó đang tuổi lớn, cần tôn trọng và lắng nghe con giải bày để giúp con. Người nọ nói chưa dứt câu, ông đã to tiếng. Chuyện vớ vẩn. Không ở đâu vậy phải tôn trọng con do mình sinh ra. Tôi muốn làm gì nó cũng được hết. Tôi sinh ra nó. Tôi muốn nó chết thì nó phải chết. Chứ đừng nói gì đến việc nhỏ nhặt mỗi ngày. Nó phải nghe lời tôi tuyệt đối, không được có ý kiến. Nếu không nghe hả? Tôi treo ngược lên xà nhà cho nó biết thân. Đừng có đem lời Chúa ra dạy tôi. Tôn trọng người khác là người ở đâu chứ trong nhà này thì tôi là chủ. Vợ tôi còn phải nêm nếp chứ đừng nói là con. Tôi muốn là tôi làm, đừng có mà cãi là no đòn đó. Ai muốn làm theo mạng lệnh Chúa thì làm, còn tôi là như thế đấy. Thật là bi thảm cho người này. Vì lời Chúa mà ông không quan tâm, thì làm sao ông có thể quan tâm đến người thân yêu? Ông thấy khó vâng theo lời Chúa vì ngược lại với mong đợi của ông. Hẳn là không chỉ một người như thế này, phải không? Một lệnh truyền của Chúa rất quen thuộc. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc âm Matthew chương 6 câu 33. Phần lớn chúng ta thuộc lòng câu này từ khi còn thơ ấu. Thế nhưng cụm từ trước hết có thật sự liên quan chặt chẽ đến mỗi sinh hoạt của chúng ta, từ trong gia đình, công việc đến cộng đồng đức tin hay không? Mỗi sáng thức dậy, việc trước hết, trước nhất của chúng ta có phải là dành thời giờ cho Chúa qua sự tỉnh nguyện để có lời Chúa trước nhất hay không? Khi đứng trước lời mời nhấp môi vì công ăn việc làm, trong tâm trí của chúng ta có phải là trước nhất lựa chọn điều Chúa đẹp lòng hơn là vừa lòng người ta hay không? Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 10. Khi quyết định về tài chánh, điều trước nhất có phải là nộp phần 10 với lòng biết ơn Chúa hay không? Khi lựa chọn bạn đời, điều trước nhất có phải là lòng yêu kính Chúa hay chỉ cần bề ngoài dễ nhìn, nghề nghiệp đảm bảo là được? Qua lời Chúa, có bao lệnh truyền nhằm đem phước hạnh cho chúng ta, nhưng vì suy nghĩ đến những điều trước mắt, tìm kiếm chuyện dễ dàng, nên thấy lệnh truyền của Chúa khó vâng theo. Để rồi, tìm bao lý do biện hộ cho thái độ thiếu thuận phục, cũng giống như ông Môi-se đã từng biện hộ. Thứ hai, lại nhớ về mặc cảm. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, cụm từ "tôi là kẻ vụng miệng" được lặp lại. Rồi ông Môi-se cũng nêu lý do cụ thể, vì sự vụng về của ông nên cả Pharaon lẫn dân sự đều sẽ chẳng thèm nghe ông chút nào. Câu 12 và câu 30. Khi đối diện thất bại, ông tập trung nhìn vào bản thân, nhận ra những thiếu sót, tự nghĩ rằng thành bại của công tác dựa vào điều ông có hay không có. Tại chỗ này, ông không nhìn lên Chúa, không nhớ đến thuộc tính toàn năng của Ngài, cũng không đủ bình tĩnh để nhìn nhận ông là công cụ trong tay Chúa. Việc thành bại thuộc về Chúa, ông chỉ cần thuận phục và bước đi. Ông bối rối đến nỗi quên mất quyền của Chúa luôn cao hơn lệnh của vua, cho dù là vua của một cường quốc. Ông quên rằng Chúa sai phái ông, Chúa hứa đi cùng ông, theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 câu 10 và 12. Chúa hứa sẽ ở cùng môi miệng ông, dạy ông những lời phải nói, theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 4 câu 12. Chúa sẽ làm thành giao ước đã lập với tổ phụ của ông, theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 6 câu 5. Nếu như lúc này, ông Môi-se thưa với Chúa, con đã vâng lời Ngài, con đã đi theo lệnh Ngài, còn thành bại là việc của Ngài, Bây giờ dân sự đang tuyệt vọng, vua thì gây khó khăn. Chúa có cách nào xin hãy thực hiện tiếp tục cho dân sự Ngài được giải thoát? Thì chắc hẳn Môi-se không cần tập trung vào việc vụng miệng của mình, mà chờ xem sự giải cứu đến từ Chúa. Phải chăng đây cũng là phản ứng của nhiều cha mẹ tiên kính khi đối mặt với những đứa con không như mong muốn? Một người mẹ than thở, sao tôi dạy nó hết sức, chăm nom khuyên bảo đủ điều, mà nó cứ làm theo điều nó thích, không chịu học hành, đua đòi bè bạn, chơi giỏi hơn làm, không khi nào quan tâm đến lời Chúa hay nhóm họp, đến nhà thờ thì đi vòng vòng rồi về. Tôi không biết mình dở chỗ nào mà thất bại như thế. Nhìn con nhà khác mà phát thèm, con tôi chỉ cần một phần tư con nhà kia là tôi nhẹ lòng rồi, mà nào có được. Xin đừng tập trung vào bản thân, hãy ngước nhìn lên Chúa, trao dâng gánh nặng nỗi niềm đó cho Ngài. Ngài biết sự sầu khổ của chúng ta, xin Chúa làm thành lời hứa. Này, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Theo Jeremy chương 32 câu 27. Một thanh niên người sắc tộc, suốt thời gian dài anh lo công việc Chúa như một truyền đạo tình nguyện. Anh rất sốt sắng trong công việc nhà Chúa, tận tụy trong mọi công việc được giao. Lần này anh muốn nhân mình học lời Chúa, anh nói muốn học để hiểu thêm và giúp người khác được tốt hơn. Nhiều người trong khu vực thấy cảnh nhà của anh, lo ngại tiền đâu để đóng cho trường, tiền đâu vợ con sinh sống trong thời gian anh đi học, vốn dĩ cảnh nhà đâu rời rộng gì. Anh cười bảo, vợ chồng em đã cầu nguyện nhiều cho việc này rồi. Nếu lần này Chúa cho em được vào trường, thì Ngài cũng sẽ lo toan mọi việc khác. Em đi học, nhưng vợ em ở nhà cũng tiếp tục lo công việc Chúa trong khu vực. Chúa phán, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Theo Phúc âm Matthew chương 19 câu 26, vợ chồng em tin cậy Chúa nên không sợ hãi đâu. Thật là lời chứng đơn sơ nhưng khích lệ bao người nghe đến. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta, dù trong gia đình thường đối mặt với bao nan đề cuộc sống, dù lời Chúa dạy không dễ dàng để thuận phục, nhưng nếu hết lòng vâng theo lời Chúa, đừng tập trung vào bản thân hay khiếm khuyết nào đó. Cứ vững lòng tin cậy Chúa, thì chính Chúa sẽ hành động bởi cánh tay toàn năng của Ngài, vì Chúa làm mọi việc đều được. Chúng ta đều hết lòng tin như vậy, phải không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi tôi đi với Ngài, hầu việc Cha chỉ ai, cuộc đời này không dễ dàng, hãy luôn tươi sáng tâm hồn tôi. Qua bao nhiêu tháng ngày, lòng buồn vui có Chúa, dựa vào chính Chúa Giêsu, Ngài ban sự sống luôn tràn đầy. Tâm giao với Giêsu để xin Cha Ngài sẵn sàng sống với Chúa Giêsu. Ôi tâm hồn quá vui, chúc tán Chúa Giêsu, danh Ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân Ngài, đem tình yêu đến cho mọi nơi.